Sau đây là phần đọc Kinh Thánh. Kinh xin hội thánh đồng đứng lên và chúng ta sẽ nghe lời Chúa được chép trong sách Giăng Nhất, chương 2, từ câu 12 đến câu 14. Hỡi các con cái bé mọn ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Xin hội thánh đồng an tọa.
Kính thưa thánh, sáng hôm nay chúng ta có thể không có quen lắm, lý do là chúng ta không có được hát. Vì theo lệnh của chính phủ tiểu bang, chỉ có ban hát dẫn được hát thôi, chúng ta không được hát. Nên mình không quen cái chuyện đó, phải không? Tôi cũng phải hát thầm thầm, nhưng mà có cái lợi điểm là khi mình không hát thì mình sẽ chú tâm nhìn lời bài hát, thì mình hiểu được lời bài hát hơn là lúc mình hát thì mình chỉ để ý hát thôi mà mình không để ý lời. Nên có cái bất lợi mà có cái lợi. Mình bây giờ có nhiều người mình còn đến đây thờ phượng Chúa được. Sáng hôm nay thì các hội thánh tại Brisbane thì không được. Mọi người phải ở nhà hết. Mình còn được đến đây là điều rất cảm ơn Chúa rất nhiều. Ngay cái người ở nhà vì lớn tuổi, vì bệnh thì chúng ta cũng có chương trình online thường xuyên. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Trong những cái mình không gọi là không được thì mình cũng tìm thấy được những thứ khác. Quý ông bà cho em biết là mỗi chương trình Chủ nhật của chúng ta đây đó, trên mạng đó, online đó, có khoảng 1.000 người đi vào chương trình thờ phượng chúng ta để xem, để nghe. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong sự giới hạn đó thì Chúa cũng mở cánh cửa khác để cho nhiều người ở tại các quốc gia khác có thể tham dự chương trình thờ phượng của chúng ta. Thì tiện đây tôi cũng xin thưa hội thánh là anh Đỗ Trường Kỳ là người đã thâu hình cho chúng ta, rồi vợ anh là người Như là người sửa lại ha, edit lại để mà có thể phát lên chương trình thật tốt đẹp. Công việc của hai người hết sức là tốt và họ đã dành nhiều thời giờ cho việc này. Có lúc anh yêu cầu tôi là xin mục sư nhắn giùm là những người ngồi chung quanh đó, khi mà hát đó, thì đừng có nhịp chân. Quý vị biết tại sao không nhịp chân không? Không cho nhịp chân không? Làm cho cái máy nó rung á, hình của mình lên mà ảnh bị rung á, cho nên mình có hát có thích lắm á, đừng có nhịp chân để giữ, tại vì sàn nhà thờ mình là sàn gỗ nên mình ráng giữ yên. Rồi khi nào mà hết chương trình thờ phượng á, lúc đó mình muốn nhịp chân bao nhiêu cũng được, không sao. Rồi chúng ta sẽ cầu nguyện cho trước khi học là Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện những các vấn đề mà có trong tại chương trình, vấn đề cầu thai của chúng ta. Xin hội thánh hiệp ý với tôi sẽ cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con đến với Chúa và chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều vì sau một thời gian chúng con gặp khó khăn trong vấn đề chăm sóc các em thiếu nhi, thì ngày hôm nay chúng con cũng được một số chị em bằng lòng dấn thân vào trong công việc này lo cho thiếu nhi, và chúng con nhìn thấy được sự tiến bộ của ban thiếu nhi trong chương trình lễ Giáng sinh vừa qua, khi các em đã có một hoạt cảnh trình bày lại câu chuyện Chúa Giáng sinh mà chúng con tin rằng tất cả chúng con đều rất là thỏa lòng. Và con tiếp tục cầu nguyện để có thêm người tham gia vào ban hướng dẫn các em thiếu nhi, và con cũng cầu nguyện cho các bậc phụ huynh lưu tâm đến việc này để đưa con em mình đến nhà thờ mỗi Chủ nhật để được học hỏi lời Chúa và được lớn lên ở trong Chúa. Con nguyện xin Chúa ban cho ban thiếu nhi được sinh hoạt thường xuyên, các người hướng dẫn được Chúa dùng một cách đặc biệt để dẫn dắt con em của chúng con trong đường lối kính sợ Chúa, và chúng nó sớm tin nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế và Chủ đời sống của mình. Con xin Chúa ban phước lại cho họ, cho được thỏa lòng khi thấy kết quả của công việc mình làm. Con cũng cầu nguyện cho mục vụ Anh ngữ và mục sư Đoàn Khoa Nam, cũng như là các em trong ban lãnh đạo. Xin Chúa cho mục vụ này tiếp tục được phát triển, để những người tuổi trẻ khi họ bước vào trung học, khi họ bước vào đại học, là cả một sự thách thức đức tin của họ, vì nơi đó họ dễ bị lung lạc đức tin. Thì xin Chúa dùng mục vụ Anh ngữ của chúng con mà giữ gìn đức tin con em của chúng con và giúp đỡ con em chúng con lớn lên, không những là giữ được đức tin nhưng mà còn có thể đem những người trẻ khác đến nhà thờ thờ phượng Chúa. Xin Chúa dùng lời của Chúa qua chương trình thờ phượng, qua các buổi học kinh thánh, qua các buổi sinh hoạt mà giúp đỡ cho họ. Con cùng với các phụ huynh cố gắng nhờ cậy Chúa mà khuyên dạy con em mình, giúp đỡ con em mình có thể đến nhà thờ để tham gia vào các sinh hoạt của một vụ Anh ngữ. Con cũng đến với Chúa và con cảm ơn Chúa rất nhiều vì chúng con có chương trình thờ phượng online, và qua đó có nhiều người tại các nơi khác cũng cùng tham dự với chúng con, cùng với những ông bà anh chị là của hội thánh chúng con, là những người lớn tuổi, những người không khỏe, không thể đi được. Thì con cảm ơn Chúa rất là nhiều vì chương trình này được phổ biến cho nhiều người khác nữa, không phải chỉ chúng con ngồi tại nhà thờ mà thôi, nhưng mà có nhiều người được tham gia, và chúng con rất được khích lệ khi thấy sự tham gia này đông đảo để lời của Chúa được đến với nhiều người, để họ cũng có thêm cơ hội mà thờ phượng Ngài, lắng nghe lời của Ngài, hầu cho đức tin của họ được lớn lên. Và con cảm ơn Chúa vì dù giữa những khó khăn thì Chúa cũng ban cho chúng con được cơ hội để có thể làm những việc mà chúng con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Và chúng con tin rằng Chúa cho chúng con làm những việc lớn hơn nữa. Con rất biết ơn Chúa. Bây giờ chúng con sẽ mở lời Chúa ra để học hỏi với nhau. Xin Chúa dạy dỗ chúng con, để chúng con hiểu được lời của Ngài và lớn lên bằng lời của Ngài. Con cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Đồng Thánh vui lòng mở ra văn thứ nhất, đoạn 2, từ câu 12 cho đến câu 14, vì tôi sẽ giảng theo các câu kinh thánh này để ông thánh thể nắm rõ được ý nghĩa của phân đoạn kinh thánh mà chúng ta sẽ học sáng hôm nay. Sau khi đưa ra lời giảng dạy với lòng tin cậy, cộng đồng con dân Chúa nhận được sự sống đời đời qua những sinh hoạt thuộc linh từ đoạn 1 câu 5 đến đoạn 2 câu 11, thì sứ đồ Giăng nhấn mạnh đến kinh nghiệm cá nhân của họ và đưa lời khen ngợi họ đã sống với niềm tin đó. Và phân đoạn từ đoạn 1 câu 5 đến đoạn 2 câu 11, sứ đồ Giăng dùng ngôi thứ ba để nói với độc giả của mình, như là kẻ nào nói trong đoạn 2 câu 4, ai nói trong 2 câu 6. Nhưng đến phân đoạn 2 từ câu 12 đến câu 14, ông lại chuyển qua nói với độc giả mình bằng ngôi thứ hai, có nghĩa là như là các con, các ông, các ngươi. Tại sao ông chuyển như vậy? Tại vì trong phân đoạn này ông muốn nhắn nhủ, ông muốn tâm tình với những con dân Chúa mà ông mong rằng họ cảm thấy ông gần gũi họ và họ gần gũi với ông. Nhưng mà tại sao sứ đồ Giăng lại nhắc đi nhắc lại đối tượng của mình bằng những câu lặp đi lặp lại? Thí dụ như trong câu 12, hỡi các con bé mọn ta, tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha rồi, được tha cho. Rồi sau đó ông lại biết, hỡi con trẻ ta, các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi các phụ lão, các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Rồi ông lại biết nữa, hỡi các phụ lão, các ông đã biết đấng có từ ban đầu. Rồi hỡi kẻ trẻ tuổi, các ngươi đã thắng được ma quỷ. Rồi đến câu 14, hỡi kẻ trẻ tuổi, các ngươi làm mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Tại sao ông lặp đi lặp lại? Có phải chăng khi có một vấn đề gì quan trọng, chúng ta thường nhắc đi nhắc lại để cho người nghe có thể nhớ và làm theo. Thì đây là điểm Phaolô muốn, tại vì đây là vấn đề hết sức là quan trọng cho đời sống thuộc linh của con dân Chúa. Nói tóm lại, sứ đồ chăng nhắn nhủ con dân Chúa tiếp tục sống trong niềm tin đó với sự bảo đảm về sự sống đời đời. Ông đưa ra ba giai đoạn trong đời sống thuộc linh mà ông dùng ba hạng tuổi. Cho nên là mặc dầu để tựa phía trên đề diễn là ba hạng tuổi, nhưng mà mình phải hiểu rằng đây là ba giai đoạn thuộc linh, chứ không phải ông muốn nói đến nhi đồng, thanh niên, người lớn tuổi, không phải. Ba giai đoạn là gì? Ông dùng chữ các con cái bé mọn hay là các nhi đồng là một, các phụ lão và con trẻ hay là kẻ trẻ tuổi. Sứ đồ dân đề cập đến giai đoạn thứ nhất là giai đoạn ăn năn để được tha tội, các con cái bé mọn. Nhận biết Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là giai đoạn các phụ lão. Và chiến thắng ma quỷ nhờ sống trong lời Đức Trời là giai đoạn người trẻ tuổi. Nếu những giai đoạn thuộc linh này đúng với con dân Chúa vào thế kỷ thứ nhất, chắc chắn cũng đúng với giai đoạn thuộc linh của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ ta đi từng phần một. Lời nhắn nhủ các con cái bé mọn. Hỡi các con cái bé mọn ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Rồi lặp lại trong câu 14. Hỡi con trẻ, ta viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Đối tượng lời nhắn nhủ đầu tiên của sứ đồ dân trong văn đoạn này là hỡi các con cái bé mọn ta, hay hỡi con trẻ. Từ này được dùng 6 lần trong thư dân thứ nhất, trong đoạn 2 câu 1, đoạn câu 28, đoạn 3 câu 7, câu 18, đoạn 4 câu 4, đoạn 5 câu 21. Hỡi các con cái bé mọn ta, không phải nói đến những em nhi đồng trong hội thánh, nhưng nói đến chung cho cả hội thánh, những người ở trong giai đoạn thuộc linh này. Sứ đồ Phaolô dùng cùng một từ ngữ với Chúa Thế Giêsu khi Ngài dự bữa ăn cuối cùng với các sứ đồ của Ngài, khi phán rằng: hỡi các con trẻ ta còn tạm ở với các ngươi, trong văn đoạn 3 câu 3. Thì theo tinh thần bản văn đó, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng khi dùng từ con cái bé mọn, sứ đồ văn muốn nói đến thành phần con dân Chúa cần hướng dẫn để biết Đức Chúa Cha là đấng tha thứ tội lỗi cho họ. Sứ đồ văn nhắn nhủ họ rằng tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha, các con đã biết Đức Chúa Cha. Điều này đúng với mọi con dân Chúa, không phân biệt là người lớn hay là người nhỏ, không phân biệt là người trưởng thành thuộc linh hay là người chưa trưởng thành thuộc linh. Hễ ai tin nhận Chúa Giêsu, người đó đều biết tội lỗi mình được tha. Nói chung, tất cả chúng ta ngồi đây đều phải biết tội lỗi mình được tha. Chúng ta lưu ý động từ được tha. Động từ được tha tại đây được viết trong thì quá khứ hoàn tất, nghĩa là tất cả tội lỗi của họ đã được tha. Cho nên Roma đoạn 8 câu 1 ghi rằng: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là tội lỗi đã được tha và không có sự đoán phạt nào trên chúng ta nữa. Nhưng dựa vào đâu sứ đồ văn có thể khẳng định như vậy? Khi mà chúng ta biết rằng ngày nào chúng ta còn sống, hay là ngày từ bây giờ cho đến ngày chúng ta gặp Chúa đó, chúng ta còn phạm tội, thì làm sao có thể nói như chăng được là tội lỗi chúng ta được tha? Văn trả lời trong đoạn 1 câu 9 đó là sao? Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chúng ta biết chắc lời đó, là nếu chúng ta có là phạm tội thì chúng ta có đấng công bình thành tín tha tội cho chúng ta. Tôi không nói đến những người tín đồ hữu danh vô thực, là những người nói mình tin nhận Chúa Thế Giêsu mà đời sống chẳng gì thay đổi hết, vẫn như cũ, đời sống vẫn như cũ, tức là vũ như cảnh mà. Nhưng tôi nói đến một số con dân Chúa tiếp tục mang mặc cảm tội lỗi, lúc nào cũng cảm thấy cái nặng tội lỗi đè nặng trong lòng, nên không thể trưởng thành thuộc linh được và không thể phục vụ Chúa hữu hiệu được. trong hội thánh luôn luôn có thành phần này. Số con dân Chúa này có thể bị người khác giảng giải sai lầm lời của Đức Chúa Trời, mà một trong những lời giảng giải sai lầm đó nó nằm ở trong văn thứ nhất đoạn 3 câu 9. Tại vì trong đoạn 3 câu 9, văn nhất đoạn 3 câu 9 ghi rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Họ giải thích rằng nếu anh em là con cái Đức Chúa Trời thì anh em không thể phạm tội được, mà hễ anh em phạm tội có nghĩa anh em không phải là con cái Đức Chúa Trời. Nhưng nói như vậy là không hiểu Kinh Thánh, không hiểu bối cảnh Kinh Thánh trong đoạn này. Văn nói câu nói đó là nói đến những người có thói quen phạm tội, có lối sống tội lỗi, là những người miệt mài trong tội lỗi, chứ không đến con dân Chúa vì lầm lỡ mà phạm tội. Cũng 19 vì vậy, có những người tiếp tục mang mặc cảm tội lỗi, mang gánh nặng tội lỗi, mà không thể trưởng thành thuộc linh, không thể phục vụ Chúa được. Nhưng mà nhờ đâu con dân Đức Chúa Trời được tha? Giăng chỉ biết rằng vì họ biết Đức Chúa Cha, họ biết Đức Chúa Cha tha thứ tội lỗi cho họ, và Ngài tha thứ tội dựa trên danh của Chúa của Thế Giê-xu là đấng đã đền tội tha cho họ. Khi đề cập đến giao ước mới, tiên tri Giê-rê-mi viết trong đoạn 31 của 34 rằng chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thải đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Cho nên con dân Chúa dầu ở trình độ thuộc linh nào, mới tin nhận Chúa hay tin Chúa đã lâu rồi, chưa trưởng thành hay trưởng thành rồi, đều phải biết rằng tội lỗi mình được tha. Cho nên cho phép tôi hỏi, ông bạn chỉ có biết chắc tội lỗi mình được Đức Chúa Trời tha thứ chưa? Hay là có người tín đồ lúc nào cũng nghĩ rằng không biết khi mình qua đời mình có được lên thiên đàng không? Điều đó hết sức nguy hiểm, điều đó không đúng với Kinh Thánh. Vấn đề là nếu ngày hôm nay chúng ta không biết chắc tội lỗi mình được tha thì hãy ăn năn tội để được Đức Chúa Trời tha thứ và khởi sự lớn lên trong đời sống thuộc linh. Chúng ta không thể để tội lỗi tiếp tục hành hạ chúng ta được, vì chúng ta đã tin nhận Chúa Thế Giê-xu. Và lời thứ hai, lời giáo dục thứ hai dành cho các phụ lão. Hỡi trong câu 13, hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Cũng lặp lại nữa, nếu đi thể dục, đi bộ thể dục đó trong rừng thưa, hay là mình nói đi tập thể dục kiểu thoải mái là bằng tiếng Anh gọi là bush walking đó, thì chúng ta nếu mà chúng ta đi, chúng ta thấy rằng dọc theo con đường đất đó, đi chừng một khoảng đường, nhìn vào một thân cây bên cạnh, chúng ta sẽ thấy những tấm bảng với mũi tên chỉ chúng ta tiếp tục đi theo hướng đó để khỏi bị lạc. Vài người vì không theo sự hướng dẫn của bảng chỉ dẫn mà đi lạc và có thể đến chỗ thiệt mạng. Sứ đồ Giăng gắn cho chúng ta những tấm bảng với mũi tên chỉ hướng để chúng ta tiếp tục đi đúng trên con đường thuộc linh. Mà trong phân đoạn đoạn 12, từ câu 12 câu 14 cho chúng ta biết. Tiện đây tôi xin tẻ ra một chút nha. Tôi nhận thấy trên Facebook hay là trong dịp nói chuyện với con dân Chúa, vài con cái Chúa trong hội thánh đưa ra những bài giảng, đưa những bài giảng hoặc những hình ảnh về những phép lạ của những mục sư mà chúng ta chưa bao giờ biết. Những mục sư đó có thể ở bên Việt Nam, có thể bên Phi Châu, có thể bên Mỹ Châu. Đôi khi chúng ta không biết người đó thuộc hệ phái nào. Và tôi biết có người biết rằng họ thuộc hệ phái không có chính thống, nhưng mà họ đưa lên mạng và đưa video cho những người khác xem. Đương nhiên đôi khi chúng ta chỉ nghe họ giảng rất là hùng hồn, thấy hình ảnh chữa bệnh của họ rất là lạ lùng trên mạng, rồi chúng ta share cho người khác cùng xem, cùng nghe. Điều đó hết sức là nguy hiểm. Ngày hôm nay chúng ta khó có thể phân biệt được đâu là tà giáo, đâu là chánh giáo, đâu là một sư thật, đâu là một sư giả. Cho nên nếu những người đó chúng ta không biết mà chúng ta đưa lên như vậy, và chúng ta phải hiểu rằng họ là có thể là những người đã thay đổi mũi tên chỉ hướng của chúng ta, và chúng ta có thể đang đi lạc hướng rồi dẫn người khác đi lạc hướng với mình mà nghĩ rằng mình đi đúng hướng. Cho nên tôi xin Hội Thánh phải cẩn thận điều đó. Đừng thấy ai, nghe ai giảng hùng hồn trên mạng mà không biết tông tích người đó, đừng có share, đừng có lặp lại chửi người khác, hoặc là bất cứ hình ảnh nào về phép lạ. Tại vì ngày hôm nay có nhiều người giả cách làm phép lạ rất là tà tình. Cho nên chúng ta phải rất cẩn thận điều đó. Đối tượng lời nhắn nhủ thứ hai của sứ đồ Giăng trong phân đoạn này là hỡi các phụ lão. Từ phụ lão không được dùng trong sách của sứ đồ Giăng hay là thư tín của ông, nhưng mà tại đây ông dùng lần đầu tiên. Và từ này chúng ta muốn hiểu, chúng ta phải nhìn lại các sách trong Tân Ước. Thì các sách trong Tân Ước nói chữ phụ lão này là nói đến những người lớn tuổi. Thì theo Thượng Hạ Văn đó, từ phụ lão có nghĩa là những người lâu năm trong niềm tin. Họ có một nền tảng hiểu biết về thần đạo, như là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời là đấng phán xét cuối cùng, nói về Đức Chúa Trời là ba ngôi, vân 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 vân. Và họ có thể huấn luyện người khác về nếp sống đạo. Thì đây là thành phần rất là cũng tương đối khó tìm trong Hội Thánh, và có thể Hội Thánh chúng ta đang thiếu. Nhưng có một số con nhân Chúa lâm vào tình trạng mà người ta đặt tên là già tín đồ non mục sư. Tức là những người, những tín đồ mà tác giả Hebrew cho rằng giàu đã tin Chúa lâu năm, họ chỉ ăn được sữa thôi mà không ăn được thức ăn đặc. Hay là họ chỉ hiểu những lẽ đạo đơn sơ thôi mà không thể hướng dẫn người khác về lẽ đạo được. Và mình phải nói là Hội Thánh đối diện nhiều nan đề về số người này, và số người này dễ đi theo những sự dạy dỗ sai lầm và dễ đi theo tà giáo. Sứ đồ Giăng nhắn nhủ những con dân Chúa đã sống lâu năm trong niềm tin rằng các ông đã biết đấng có từ ban đầu. Động từ biết cũng được viết trong thì quá khứ hoàn tất, có nghĩa là họ đã biết Chúa của Thế Giê-xu là đấng có từ trước hết khi Ngài hiện thân làm người. Cũng vì lý do đó họ đã biết Chúa Thế Giê-xu rất nhiều năm. Nếu các phụ lão nói rằng đã biết đấng có từ lúc ban đầu mà theo đoạn 2 câu 4 đó, mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật không ở trong người. Nhưng mà ông ở đây, ông Giăng nói rằng nhưng mà các ông đã biết đấng có từ ban đầu rồi. Câu ta viết cho các con trong câu 12, tôi viết cho các ông, và ta viết cho các người trong câu 13, được viết thì theo thì hiện tại. Nhưng mà đến câu ta đã viết cho các con, tôi đã viết cho các ông, và ta đã viết cho các ngươi trong đoạn 14, lại được chuyển qua thì quá khứ. Như vậy, nói cách khác đó, khi dùng thì quá khứ tội lỗi các con nhờ danh Chúa được tha cho, các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu, các ngươi đã thắng được ma quỷ. Sứ đồ Giăng muốn nói rằng, những gì ông viết về con dân Chúa lúc bây giờ đã thật sự xảy ra trong đời sống của họ. Họ đã, các phụ lão này đã biết đấng có từ ban đầu, nên họ cũng đã tập tành giữ theo điều răn của Ngài. Và đây là điểm đáng khen. Và Hội Thánh chúng ta cần có những người biết đấng có từ ban đầu và giữ điều răn của Ngài. Và điểm thứ ba, lời nhắn nhủ kẻ trẻ tuổi. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, là Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Cũng lặp lại, thắng được ma quỷ. Đối tượng lời nhắn nhủ thứ ba của sứ đồ Giăng trong phân đoạn này là hỡi kẻ trẻ tuổi. Từ trẻ tuổi không được dùng trong thư là sách của Giăng, Nên chúng ta phải hiểu từ này trong các sách Tân Ước khác. Từ trẻ tuổi có thể hiểu là những người trưởng thành thuộc linh, nhưng chưa trưởng thành thuộc linh đủ để dạy dỗ người khác như các trưởng lão. Đây là những con dân Chúa không nghiêng về vấn đề thần đạo, tức là họ không hiểu vấn đề thần đạo nhiều, nhưng là những người thích bày tỏ đức tin qua hành động, tức là những người thích tham gia công việc hội thánh. Và họ nghĩ rằng cuộc chiến thuộc linh là thực hành đời sống đạo. Nên chúng ta thấy thành phần này trong hội thánh. Có những người không học kinh thánh nhiều, nhưng mà làm việc rất là nhiều. Sứ đồ Giăng nhắn nhủ những người trẻ tuổi, vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Sứ đồ Giăng muốn nhắn nhủ rằng anh chị em hãy nhớ, kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, nhưng anh chị em đã thắng được ma quỷ. Từ thắng này đó, động từ thắng này được sứ đồ Phaolô, được sứ đồ Giăng sử dụng 4 lần trong thư này như sau. Trong đoạn 4 câu 4 ghi rằng: hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Và trong đoạn 5 câu 4 câu 5 ghi rằng: vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Nói tóm lại, sứ đồ Giăng cho biết người chiến thắng được ma quỷ là người có Đức Chúa Trời ngự trị trong đời sống, tức là đấng lớn hơn ma quỷ và được Chúa Giêsu bảo vệ trước sự tấn công của ma quỷ. Nhờ đâu những kẻ trẻ tuổi đã thắng được ma quỷ? Giăng trả lời rằng vì họ là mạnh mẽ trong đời sống thuộc linh. Nhờ đâu họ mạnh mẽ trong đời sống thuộc linh? Nhờ lời Đức Chúa Trời trong lòng họ. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời trong mang nghĩa gì trong lá thư này của Giăng? Lời Đức Chúa Trời trong lá thư của Giăng có nghĩa là điều răn của Đức Chúa Trời. Mà theo đoạn 3 câu 3 đó, điều răn của Đức Chúa Trời là gì? Là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy chúng ta. Cho nên những người trẻ tuổi này là những người tiếp tục trung thành với sứ điệp họ đã nghe từ ban đầu, không bị lạc lối. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục ở trong họ, và họ làm theo lời của Chúa, nên họ đã thắng được ma quỷ. Nhưng mà họ đã thắng được ma quỷ có nghĩa là thắng ai, thắng gì? Nói chữ ma quỷ không, nó vẻ mơ hồ quá, tổng quát quá. Nếu đọc lời cầu nguyện của Chúa Cơ Thế Giê-xu đó, trong đoạn Giăng đoạn 17 câu 15 đó, con chẳng cầu cha cắt họ khỏi thế gian, nhưng xin cha giữ gìn họ cho khỏi điều ác. Và Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 4 câu 5, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải cái tin Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời sao? Như vậy, những người trẻ tuổi này đã thắng được ma quỷ là họ thắng cái gì? Là họ thắng những gì xấu xa, những gì tội lỗi, mà đằng sau những xấu xa tội lỗi đó là ma quỷ. Cho nên họ thắng được ma quỷ có nghĩa là họ không còn làm những điều xấu xa tội lỗi nữa, không có miệt mài trong đó nữa, nhưng mà làm điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, làm điều đúng. Đây là những con dân Chúa đã thắng được ma quỷ. Họ là những người thắng trận, và sự chiến thắng vẫn còn đang có hiệu lực trong đời sống của họ, và họ đang vui hưởng tâm tình trạng đó. Cho nên thưa quý ông bà anh chị là con dân Chúa, chúng ta phải nắm được điều này. Không phải lúc nào chúng ta cũng rơi vào sự cám dỗ, không phải lúc nào chúng ta cũng phạm tội, không phải lúc nào chúng ta cũng thua ma quỷ để rồi chúng ta đau buồn cho tình trạng thuộc linh của mình. Nhưng chúng ta có thể thắng ma quỷ liên tục và vui sống trong đời sống chiến thắng đó. Đương nhiên sự chiến thắng này không phải đến với chúng ta một ngày một đêm được, nhưng là kết quả của những năm dài ta học hỏi lời của Chúa, trung tín vâng lời của Ngài, giữ gìn mối thông công mật thiết với Ngài. Sứ đồ Giăng chỉ biết rằng ta biết cho các con, chẳng phải vì các con không biết là thật, nhưng vì các con biết là thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi thật mà ra. Những con dân Chúa được đề cập là những người hiểu biết tin lành của Chúa Giêsu, nên họ đủ trình độ thuộc linh để tiếp nhận lời nhắn nhủ này của ông, mà họ không sợ, mà họ không sợ bị lừa dối lầm lạc bởi sự dạy dỗ sai lầm. Lý do gì một quân đội chưa ra trận mà bỏ trốn chạy hay là đầu hàng vô điều kiện. Tôi suy nghĩ đến khoảng ba bốn lý do đó. Tôi nghĩ có người có thể suy nghĩ nhiều hơn. Chưa ra trận mà bỏ trốn đầu hàng. Lý do thứ nhất, biết quân đội của mình yếu hơn quân đội của địch về số nhân, về số lượng người, số lượng binh lính và vũ khí. Cho nên khi chúng ta biết mình quân số mình ít hơn, vũ khí mình quá yếu, thì mình đầu hàng thôi, mình trốn chạy thôi. Thứ hai, vì đã từng giao chiến với quân thù đó, và mỗi lần giao chiến là mỗi lần nó thua, cho nên chúng ta thấy quân thù ra chúng ta chạy trốn. Và thứ ba là chúng ta mang tinh thần chiến bại, lúc nào cũng nghĩ mình không thể thắng được địch quân. Chúng ta nghĩ rằng nếu không có hy vọng chiến thắng quân thù thì chiến đấu làm gì sẽ chết. Và đây là tâm trạng của nhiều con dân Chúa, lúc nào cũng nghĩ mình thua ma quỷ. Nhưng tôi có biết trong thực tế là ngay cả những đoàn quân không có hy vọng chiến thắng đó, thì họ cũng chiến đấu sống chết với quân thù. Tại sao vậy? Tại vì niềm kiêu hãnh dân tộc, họ không thể bị nhục, họ phải chiến đấu. Đương nhiên chúng ta biết mình chiến thắng chứ, nên chúng ta chiến đấu với ma quỷ. Nhưng trên phương diện nữa, chúng ta chiến đấu vì chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời. Theo sứ đồ Giăng, trong cuộc chiến thuộc linh cũng giống như vậy. Nếu chúng ta cho rằng những tội lỗi trong quá khứ của mình không được Đức Chúa Trời tha thứ, nếu chúng ta không nhận biết Chúa Thánh Giêsu là vị chỉ huy của mình, nếu chúng ta nghĩ rằng ma quỷ luôn luôn là kẻ chiến thắng, chúng ta sẽ tiếp tục thất trận. Sứ đồ Giăng cho biết chúng ta có đủ hy vọng chiến thắng ma quỷ vì chúng ta biết tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ, vì chúng ta biết Chúa Thánh Giêsu là vua trên muôn vua, và chúng ta biết kẻ thù của chúng ta chắc chắn bị thua cuộc vì lời Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Như vậy, bây giờ mình đi vào vấn đề bối cảnh của văn đoạn này nha. Như vậy, văn đoạn đoạn 1 từ câu 12 đến câu 14, văn đoạn 2 từ câu 12 đến câu 14 có liên hệ gì với văn đoạn kế tiếp là đoạn 2 từ câu 15 đến câu 17, tức là nhìn phía dưới đó. Phân đoạn 2 từ câu 12 đến câu 14, Sứ Đồ Giăng cho biết rằng mỗi thành phần thuộc linh trong hội thánh có thể không đồng ý với nhau về đời sống đạo và dễ sinh ra chia rẽ phân hóa trong hội thánh. Có những người mới, có những người không biết tội lỗi mình được tha, cứ bị dằn vặt hoài, mang mặc cảm tội lỗi hoài và không lớn lên được. Có những người đã ở trong hội thánh rất là lâu năm, tin Chúa lâu năm rồi và hiểu biết về những lẽ đạo, thần đạo sâu sắc, nói về thần đạo rất là giỏi. Rồi có những người trong hội thánh thì không hiểu biết thần đạo bao nhiêu, nhưng mà làm việc rất là hăng. Và mỗi người có thể tự mãn về cái chỗ đứng của mình, mà sinh ra vấn đề chia rẽ văn hóa. Tôi như vậy mới đúng, anh như vậy là sai. Cho nên thay vì sống theo ý Đức Chúa Trời, chúng ta dễ lắm sống giống như thế gian, để sự mê tham của danh tiếng, sự mê tham của địa vị, sự kiêu ngạo kiến thức gặm nhấm đời sống thuộc linh của chúng ta, mà chúng ta không làm theo ý muốn Ngài, không yêu thương anh em cùng niềm tin. Đó là ý của trong từ câu 15 đến 17. Nói cách khác đó, kẻ trẻ tuổi dễ có khuynh hướng mê tham sắc thịt, các con cái bé mọn dễ có khuynh hướng mê tham của mắt, và các phụ lão dễ có khuynh hướng kiêu ngạo của đời. Nhưng mà hậu quả của cả ba giống nhau. Hậu quả gì? Là không sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời và không yêu thương anh chị em trong hội thánh. Vì thế vấn đề quan trọng của chúng ta, nói tóm lại đó, là chúng ta phải nắm vững được những điểm mình ta vừa kể, và cuối cùng hết đó là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên nói gì nói lại, nói tôi trong chức vụ hầu Chúa nhiều năm với Hội Thánh, tôi thấy rằng giúp Hội Thánh hiểu lời Đức Trời sẽ giúp Hội Thánh chống lại với tà giáo hữu hiệu nhất. Giúp Hội Thánh hiểu lời Đức Trời sẽ giúp Hội Thánh sẽ có một đời sống đắc thắng dễ hơn. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi ông bà anh chị nói hoài á, tham gia lớp truyền nhật, tham gia các nhóm nhỏ. Chúng ta không thể tiếp tục là con dân Chúa mà thiếu lời Đức Trời ở trong lòng thì không được. Anh em có làm gì làm, phải có lời của Chúa. Rồi nếu có thể được nữa đó thì hãy tham gia một ghi tên, ghi học một môn học tại thần viện. Chúa Thế Giêsu đã chiến thắng sự cám dỗ ma quỷ bằng lời Đức Chúa Trời. Chúng ta ở trong Chúa Thế Giêsu nên hễ Ngài chiến thắng, chúng ta cũng sẽ chiến thắng với Ngài. Chúng ta cần lời của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và chúng ta chắc chắn sẽ kinh nghiệm sự chiến thắng thuộc linh. Nên dân đã có lời nhân nhủ cho các thành phần trong Hội Thánh của Chúa, mà sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm để rồi chúng ta sẽ làm theo lời nhân nhủ đó mà được trưởng thành đúng mức ở trong Chúa của chúng ta. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh của Chúa qua lời của Ngài sáng hôm nay.